đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phát hiện và can thiệp sớm các bệnh lý về vận động, co cứng cơ ở trẻ bại não, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức chương trình khám sàng lọc và tư vấn miễn phí cho trẻ co cứng cơ do bại não. Thời gian khám từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 tại khoa vật lý trị liệu tầng 3 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Người dân có nhu cầu khám có thể liên hệ khoa vật lý trị liệu 02923 748 329, khoa chấn thương chỉnh hình 02923 748 373 trong giờ hành chính.
Bại não là một tổn thương thứ phát của não xảy ra trong giai đoạn trước, trong và sau khi sinh. Bại não ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm thần và vận động của trẻ. Bên cạnh đó còn liên quan đến khiếm khuyết về trí tuệ, sự thông minh và vấn đề nghe nhìn của trẻ. Trẻ được phát hiện và can thiệp sớm sẽ giúp cải thiện chức năng vận động, giúp trẻ sớm hòa nhập vào cộng đồng, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho gia đình và xã hội.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 4 tháng 5 năm 2023, Cần Thơ còn 3.000 liều vaccine phòng COVID-19. Đây là vaccine AstraZeneca tiêm cho người lớn mới được cấp từ cuối tháng 4 năm 2023. Vaccine này tiêm mũi cơ bản là mũi 1, 2, mũi nhắc lại lần 1 và lần 2. Người dân có nhu cầu tiêm vaccine, liên hệ CDC Cần Thơ, Trung tâm Y tế 9 quận huyện và các trạm y tế để được tiêm phòng.
Bộ Y tế cũng vừa đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ cao để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa những đối tượng này trước những diễn biến tăng về số ca mắc.
Khoa đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nhận chứng nhận chuẩn Platinum Bạch Kim về điều trị đột quỵ của Hội đột quỵ Thế giới. Đây là kết quả sau 3 tháng nỗ lực nhận chứng nhận Gold chất lượng vàng từ Hội đột quỵ châu Âu.
Chứng nhận Bạch Kim là giải thưởng danh giá dành cho các đơn vị và trung tâm đột quỵ đạt 8 tiêu chí nghiêm ngặt. Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được điều trị thuốc tiêu sợi huyết trước 60 phút và trước 45 phút. Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được bắt đầu can thiệp mạch máu não trước 120 phút và trước 90 phút. Tỷ lệ tái thông được mạch máu bị tắc nghẽn trên tổng số bệnh nhân nhập viện. Tỷ lệ bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ được chụp CT scan, chụp các lớp vi tính hoặc MRI, chụp cộng hưởng từ. Tỷ lệ bệnh nhân được tầm soát rối loạn nuốt tại đơn vị. Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được sử dụng kháng kết tập tiểu cầu khi xuất viện. Tỷ lệ bệnh nhân rung nhĩ được điều trị kháng đông khi xuất viện. Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ được điều trị tại đơn vị đột quỵ hoặc hồi sức tích cực.
Tiêu chí quan trọng nhất cũng là khó đạt nhất đối với chứng nhận Bạch Kim là tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ được điều trị tái thông trên tổng số bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não tới viện phải đạt trên 15%. Tỷ lệ bệnh nhân có thời gian từ khi vào viện tới khi được điều trị tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học nhỏ hơn 60 phút đạt trên 75%. Bệnh viện đang triển khai thực hiện kế hoạch mở rộng khoa đột quỵ và sẽ thành lập trung tâm đột quỵ trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong y học cổ truyền, bệnh gút hay còn gọi là thống phong là tình trạng bế tắc các hoạt động của kinh mạch gây ứ trệ máu huyết ở các tổ chức khớp. Lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tạng phủ trong cơ thể nếu không có cách đả thông, cân bằng kịp thời. Ngày nay thì bên cạnh những biện pháp điều trị bằng Tây y, Tân dược thì điều trị bệnh gút theo y học cổ truyền cũng được các bệnh nhân áp dụng song song để tăng hiệu quả trong điều trị bệnh gút.
Theo bác sĩ Phạm Gia Nhâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ, bệnh gút thường xảy ra ở nam giới ngoài tuổi 40, đặc biệt là những bệnh nhân có chức năng can tỳ thận đã suy yếu, thường xuyên dùng thực phẩm bổ béo, lạm dụng bia rượu, đời sống phóng túng hay lo nghĩ phiền uất sẽ càng gây hao hụt nguyên khí. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến nhiều bệnh nhân tỳ thận hư suy dẫn quá kém, sinh đàm thấp, ứ trệ lâu ngày, từ đó sinh thấp nhiệt ứ kết, gây đau tại khớp với các biểu hiện gồm
tay gút, nhưng mà nó sẽ khiến người ta thống phong.
thì có hai loại là nguyên nhân thứ phát và nguyên phát. Ca nghiện thức ăn rượu có như gan, lòng thịt, cá, nấm tôm, cua, uống nhiều bia rượu rồi nước ngọt có ga thì nó sẽ dễ gây ra gút. Nói cách khác, cứ nguyên phát cho di truyền, còn thứ phát cho chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý. Nếu mà nó có nhiều thể nhưng mà ta thấy là được cấp cho đợt mà làm thấp huyết trệ mãn tính, thường gặp là sưng tấy nóng đỏ đau dữ dội tại một hay nhiều khớp, mà đặc điểm của nó là đau là cái khớp là ngón thứ hai chân, thậm chí ngón chân cái, và đau gì ban đêm đau dữ dội không có thể kiềm chế được. Mình chưa thích uống thuốc giảm đau thông thường như paracetamol nữa cũng không giảm được, và nó thường là đau ban đêm. Và nếu mà ở giai đoạn lâu dài muộn á, và nó xuất u, có xuất thành khối u cục, người ta gọi là hạt tô phi xung quanh cái khớp mình bị, thì thẩm mỹ và cũng biến dạng khớp, hoặc là có thể nếu mà nặng nữa là có thể suy thận, thì cái lòng đường máu đáy thông đường tăng huyết áp nhân dân, thì người ta thấy là nó rất là nhiều thứ.
Gút là căn bệnh khó chữa dứt hoàn toàn. Các loại thuốc đặc trị gút hiện tại chỉ giải quyết bề nổi triệu chứng bệnh, tức giảm đau, hạn chế biến chứng từ bệnh, chứ không trị bệnh từ gốc. Nên sau thời gian ngưng thuốc thì bệnh tái trở lại và còn làm ảnh hưởng tới các cơ quan khác. Do vậy, người bệnh cần theo dõi tình trạng bệnh sát sao, chặt chẽ để giảm nguy cơ tái phát.
Thật sự ra điều trị là nó có thể hết, nhưng mà trong quá trình nãy nào do quá trình là mình điều trị như vậy thì nó không phải là hết hoàn toàn, mà nó hết trước cơn. Rồi cái cơn lần thứ nhất thì nó vài ngày, cái ví lần thứ hai cách xa vài ngày, nhưng mà nếu mà điều trị không đúng cách hoặc là không điều trị thì cái cơn nó ngắn lại. Thì mình do đó mình ăn uống mà kiêng cữ là vấn đề quan trọng nhất, còn uống thuốc là khi nào mình sinh đau thì mình phải uống rồi.
Cũng theo bác sĩ Phạm Gia Nhâm, điều trị bệnh gút bằng phương pháp đông y cổ truyền chủ yếu dựa vào chứng và mạch để khắc phục nguyên nhân gây bệnh, đồng thời bồi bổ nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Vì vậy, không có bài thuốc dùng chung cho tất cả mọi người. Tùy theo mức độ hư tổn của can thận, khí huyết, thầy thuốc sẽ gia giảm liều lượng các vị cho phù hợp.
Nói chung là thầy y là người ta sẽ cho thuốc trị cho nó là colchicine thì nó mới đáp ứng được. Còn nếu mà các thầy thuốc bằng nguồn y thì thứ nhất là không thấp nhiệt, hay là cơn gút cấp á, thì ta có thể dùng một cái bài thuốc là tam diệu thang gia giảm, hoặc là tứ diệu tán gia vị. Rõ hơn mà phải lại ông thầy về y học cổ truyền, nó sẽ bắt mà ta cho thuốc. Chứ còn nó có nhiều thể, thể thứ hai là thể đàm thấp ứ trệ là gút mãn tính, thì khớp sinh đỏ to, coi dữ khó, xuất hiện hạt tô phi tại các vị trí khớp đau. Chúng ta cũng nhiều bài thuốc, ví dụ như tam tứ thang gia giảm hoặc quy tứ thang gia giảm, thì tùy theo cái đó là ông thầy thuốc ông thích cái bài nào, hoặc là ông bắt mạch đó thì ông sẽ cho cái bài của ông.
Thưa quý vị và các bạn, do gút là một bệnh lý rối loạn chuyển hóa, vì thế để ngăn tiến triển của bệnh, người bệnh cần một liệu pháp tổng hợp, trong đó bao gồm việc điều chỉnh lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, sử dụng thuốc điều trị đúng chỉ định là rất cần thiết.
Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.